Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 10 tháng 10 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về giáo hội công giáo tại Bỉ. Sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican, Đức Thánh Cha cầu mong một giải pháp công bình và lâu bền cho Cận Đông. Hôm thứ Năm, mùng 8 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Chủ tịch Chính quyền Palestine, ông Mahmoud Abbas. Ngài mong mỏi có một giải pháp công bình và lâu bền, nhìn nhận quyền của tất cả mọi người để giải quyết cuộc khủng hoảng tại Cận Đông. Trong một thông cáo được cho công bố sau cuộc hội kiến của Đức Thánh Cha và Chủ tịch Abbas, Tòa Thánh cho biết, một cuộc đối thoại đã được mở ra về tình hình tại Cận Đông, và cách riêng về việc cần phải tìm ra một giải pháp công bình và lâu bền cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Thông cáo xác nhận cả Đức Thánh Cha lẫn ông Abbas đều nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự hợp tác và tương kính giữa các phe phái, cũng như sự nâng đỡ của cộng đồng thế giới. Sau khi gặp Đức Thánh Cha, Chủ tịch Abbas cũng đã hội kiến với Đức Hồng Y Tarcisio Bertoni, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Trong các cuộc trao đổi mà Tòa Thánh gọi là thân thiện, hai bên đã đề cập đến tình hình của người Công giáo tại lãnh thổ Palestine, cũng như tại Cận Đông nói chung, và sự đóng góp của họ cho cuộc sống xã hội và sự sống chung hòa bình giữa các dân tộc. Tin Roma. Vì các cuộc bạo động diễn ra trong xứ sở, một vị tổng giám mục Congo đang tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đành phải về nước. Đức Tổng giám mục Bukavu, miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo nói rằng, ngài cảm thấy có bổn phận phải về nước vì các cuộc bạo động liên tục xảy ra trong giáo phận của ngài. Như ngài đã chia sẻ trong phiên khoáng đại thứ tư của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Phi Châu hôm mùng 7 tháng 10 vừa qua, miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo hiện đang là vùng bị xâu xé bởi các cuộc bạo động, và giáo phận của ngài đang là điểm nhắm ưu biệt. Trong bài chia sẻ trước Thượng Hội đồng, Đức Tổng giám mục Bukavu nói trong nước mắt như sau. Trong khi chúng tôi đang phát biểu, thì các nhân viên mục vụ của Tổng giáo phận chúng tôi lại phải sống trong lo âu vì những kẻ thù của hòa bình. Một trong những giáo xứ trong Tổng giáo phận chúng tôi đã bị thiêu hủy hôm thứ Sáu mùng 2 tháng 10 vừa qua. Các linh mục bị tấn công, một số khác bị những người mặc sắc phục bắt làm con tin và đòi một số tiền chuộc lớn. Chúng tôi đã buộc phải đóng tiền chuộc để cứu mạng các linh mục mà họ đe dọa sát hại. Theo Đức Tổng giám mục Bukavu, mục đích của những người gieo rắc bạo động trên đây là để bắt giáo hội phải thinh lặng, bởi vì giáo hội là tổ chức duy nhất dám đứng ra bên vực những người đang bị khủng bố, nhục mạ, khai thác và đàn áp. Đức Tổng giám mục Bukavu cho biết, các cuộc bạo động phát sinh là do có cuộc chiến tranh giành các nguyên liệu trong vùng. Đức Tổng giám mục Bukavu nhấn mạnh rằng, để thực thi hòa giải, cần phải quan tâm đến những nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng, vốn bắt nguồn từ sự tranh giành quyền lợi và các tài nguyên thiên nhiên của xứ sở. Cũng liên quan đến Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Phi Châu. Một vị giám mục Burkina Faso khẳng định rằng, giáo hội tại Niger xem cuộc đối thoại giữa Kitô giáo và Hồi giáo là ưu tiên mục vụ hàng đầu. Vào giữa lúc Đức Tổng giám mục Niamey Niger đang tham dự một cuộc đàm phán về hòa bình, Đức giám mục Maradi Burkina Faso cho biết, tại Niger, không cần phải thực hiện những chương trình hành động phi thường. Các cộng đồng tín hữu Kitô được các vị chủ chăn nâng đỡ, hiện đang tìm cách sống tình huynh đệ đại đồng với anh chị em Hồi giáo, xuyên qua cuộc đối thoại bằng cuộc sống, thái độ lắng nghe và tôn trọng người khác. Trong bài phát biểu chiều thứ Tư, mùng 7 tháng 10 vừa qua, Đức giám mục Maradi đang cử một thí dụ như sau. Ủy ban Liên giáo phận đặc trách về các quan hệ giữa Hồi giáo và Kitô giáo đã tổ chức được những khóa huấn luyện quy tụ các tín hữu Kitô cũng như người Hồi giáo. Đức cha cho biết, các khóa huấn luyện như thế đều được các linh mục và giáo trưởng Hồi giáo tổ chức chung với nhau. Các tín hữu Kitô và người Hồi giáo đã có thể ngồi lại với nhau, cùng nhau cầu nguyện, chia sẻ và suy tư về vai trò của các nhà lãnh đạo tôn giáo trong việc giáo dục công dân, ngăn ngừa các cuộc xung đột và chống lại nạn nghèo đói tại Niger. Đức Giám mục Maradi nhấn mạnh rằng, sự kiện Đức Tổng Giám mục Niamey hiện diện trong Ủy ban đàm phán hòa bình tại Niger cho thấy chính quyền đánh giá cao sự khả tín của giáo hội. Đức Giám mục Maradi nói, ngày nay, niềm xác tín của chúng tôi là cuộc đối thoại giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo, không những là điều có thể thực hiện được mà còn là cần thiết và cấp bách để giải quyết các cuộc xung đột, chiến tranh và bạo động đang cày xéo phi châu của chúng tôi và thế giới của chúng ta. Kết thúc bài chia sẻ, vị giám mục này cho rằng nếu muốn có được sự hòa giải cho phi châu để mang lại công lý, hòa bình, thì các tín hữu phi châu cần phải liên kết với nhau. Ngài kêu gọi, chúng ta cần phải liên kết sức mạnh và tài năng lại để cầu nguyện và hoạt động chung với nhau, ngõ hầu một phi châu của hòa bình, công lý và tha thứ được phát sinh. Chúng ta đừng sợ phải hy sinh mạng sống bằng cách dựa vào lời Chúa là đấng cứu thoát và giải phóng chúng ta khỏi mọi sự dữ. In Roma, một phụ nữ người đảo Oahu, Hawaii, đã được khỏi bệnh ung thư một cách lạ lùng nhờ lời bầu cử của chân phước Damien de Buster, người thường được mệnh danh là tông đồ người phun cùi. Năm 1996, bà Audrey Tubucci được bác sĩ Walter Chang chẩn đoán mắc bệnh ung thư, một loại ung thư mà ông nói rằng chưa từng có người nào được chữa lành. Sau nhiều cuộc giải phẫu và chữa trị không thành công, người phụ nữ chỉ còn biết chạy tới với cha Damien, mà bà có lòng kính mến đặc biệt ngay từ thuở nhỏ. Bà đi hành hương đến mộ cha tại Kalawo, thuộc đảo Molokai. Tháng 9 năm 1998, các cuộc xét nghiệm cho thấy bệnh tình của bà ngày càng khả quan, và 6 tháng sau hoàn toàn biến mất. Các bác sĩ không thể giải thích được sự lành bệnh lạ lùng này. Ngày 18 tháng 10 năm 2007, Văn phòng Y khoa thuộc Bộ Phong Thánh đã duyệt xét hồ sơ Y khoa và Ủy ban Thần học của Bộ đã chính thức nhìn nhận phép lạ do lời bầu cử của chân phước Damien. Hiện nay đã 82 tuổi, bà Audrey Toguchi cho biết bà sẽ có mặt tại Roma vào ngày mai 11 tháng 10 này để tham dự thánh lễ tôn phong hiển thánh cho chân phước Damien. Cha Damien thuộc dòng thánh tâm, sinh tại Bỉ năm 1840. Năm 33 tuổi, ngài xin phép nhà dòng được đến đảo Molokai để chăm sóc cho những người mắc bệnh phun cùi đang bị cách ly tại đây. Thiếu thốn mọi sự, vị tông đồ người phun cùi này đã sống với họ cho đến khi chính mình cũng mắc bệnh phun và qua đời năm 1899. Đức Thánh Cha John Paul II đã tôn phong chân phước cho ngài năm 1995. Tin Vaxava. Tòa Thánh khẳng định rằng tự do tôn giáo là cốt lõi và nền tảng của nhân quyền. Phát biểu tại một hội nghị về nhân quyền do Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu tổ chức, một đại diện của Tòa Thánh nói rằng tự do tôn giáo phải được nhìn nhận là quyền trỗi vượt trong các nhân quyền, và bảo vệ tự do tôn giáo là trách nhiệm về sự tôn trọng tất cả mọi nhân quyền khác. Đức cha Anthony Frontero, đại diện của Tòa Thánh tại Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu, đã nói tại hội nghị được tổ chức tại Warsaw rằng tôn trọng tự do tôn giáo có nghĩa là không nhìn niềm tin tôn giáo với thái độ nghi ngờ hay như một thứ tàn tích của quá khứ. Theo vị đại diện của Tòa Thánh, các đe dọa đối với tự do tôn giáo vẫn còn tồn tại tại nhiều nơi trên thế giới. Trong nhiều trường hợp, đây là hậu quả của thái độ bất khoan nhượng. Tôn giáo cũng bị kỳ thị vì nhiều người xem niềm tin tôn giáo như một đe dọa cho những ý thức hệ khác. Tin Liên Hiệp Quốc. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi thế giới hãy ưu tiên quan tâm đến người nghèo. Phát biểu tại khóa 64 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 6 tháng 10 vừa qua, Đức cha Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, kêu gọi các công ty quốc tế và các nước đã từng lạm dụng các tài nguyên thiên nhiên hãy tích cực tham gia vào việc giải quyết các vấn đề mà việc thay đổi thời tiết đang tạo ra cho những người nghèo nhất trên trái đất. Đức cha Migliori cũng kêu gọi thế giới hãy hợp tác đầy đủ hơn để hạn chế những hậu quả của cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu đối với người nghèo, bằng cách trợ giúp nhân đạo cho những người đang thiếu thốn, phơi bày các cuộc vi phạm nhân quyền và đạt một thỏa ước để hạn chế việc buôn bán khí giới. Tin Colombo, Sri Lanka. Đức Tổng giám mục Colombo, Sri Lanka kêu gọi hòa bình và hài hòa trong xứ sở. Đức cha Malcolm Ranchit, Tổng giám mục Colombo, đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong một buổi cử hành đại kết tại nhà thờ chính tòa Anh giáo ở thủ đô Colombo, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập quân đội Sri Lanka. Cuộc lễ kỷ niệm này được tổ chức vào ngày quân lực Sri Lanka mùng 10 tháng 10 hàng năm. Trong buổi cử hành đại kết, đại diện của các giáo hội Anh giáo, Methodist, Baptist và Công giáo đã cầu nguyện với nhau cùng với bà Shiranti Rajapaksa, phu nhân Tổng thống Sri Lanka và Tổng tư lệnh quân đội Sri Lanka. Trong lời cầu nguyện, Đức cha Ranjit xin Chúa gìn giữ xứ sở và ban phúc lành cho tất cả các nhà lãnh đạo và dân chúng, hầu mọi người được chung sống với nhau trong hài hòa. Trong buổi lễ, Đức Tổng giám mục Colombo đã làm phép quân kỳ của nhiều binh chủng khác nhau và kêu gọi mọi người nhớ đến các chiến sĩ đã hy sinh hay bị thương tích trong cuộc chiến kéo dài trên 25 năm giữa quân đội chính phủ và các phiến quân mãnh hổ Tamil. Tin Vatican. Đức Hồng Y Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu khẳng định rằng, tiếng nói của giáo hội mạnh hơn bất cứ lời dối trá và hành động lèo lái nào. Phát biểu tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Phi Châu, hiện đang diễn ra trong nội thành Vatican. Đức Hồng Y Peter Erdo, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu nói rằng, mặc dù tiếng nói của giáo hội thường không xuất hiện ở trang nhất của báo chí, tiếng nói ấy vẫn luôn luôn mạnh mẽ hơn bất cứ tiếng ồn, sự dối trá, tuyên truyền hay lèo lái nào. Trong bài phát biểu trước Thượng Hội đồng, Đức Hồng Y Erdo nhấn mạnh rằng, Chúa Kitô là ánh sáng thế gian. Ngài là đấng chiếu soi trong các u tối của lịch sử nhân loại, và không có một bóng tối, hận thù hay sự dữ nào có thể thắng được Ngài. Ngài là niềm hy vọng của chúng ta. Đức Hồng Y Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu chia sẻ, là người công giáo tại Âu Châu, chúng tôi đã học biết từ lịch sử của mình, là cần phải quan tâm đến vận mệnh của các tín hữu Kitô tại Phi Châu. Chúng tôi cũng đã nhận thấy sự trung thành và chứng từ của anh em và các vị tử đạo Phi Châu, là những người trong hằng bao năm trời, đang hiến thân vì Chúa Kitô và vì giáo hội của Ngài, cũng như vì chúng tôi. Đức Hồng Y Erdo kết thúc bài chia sẻ. Giáo hội tại Phi Châu đáng được chúng tôi biết ơn và quý trọng. Tin Vaxava. Đức cha Diamuit Martin, Tổng giám mục Dublin, Ái Nhĩ Lan, khai mạc Hội nghị Âu Châu về giáo huấn xã hội của giáo hội. Được biết, với chủ đề tình liên đới, một thách đố cho Âu Châu, một hội nghị quốc tế do Ủy ban các hội đồng giám mục của Liên Âu tổ chức tại Gdansk, Ba Lan, từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 10 này. Mục đích của hội nghị là tạo cơ hội cho giáo dân thảo luận về những thách đố lớn về nhân học, xã hội và đạo đức tại Âu Châu. Thời điểm và địa điểm tổ chức hội nghị có một ý nghĩa tượng trưng đặc biệt. Nó nhắc cho mọi người về sự bùng nổ đệ nhị thế chiến hồi năm 1939, cũng như chuyến tiến thăm quê hương Ba Lan đầu tiên của Đức Gioan Phaolô đệ nhị năm 1979. Chính cuộc viếng thăm này đã làm phát sinh công đoàn đoàn kết, một phong trào xã hội quy tụ hàng triệu người dân Ba Lan, khai sinh tại thành phố cảng Gdansk. Đức cha Diamuit Martin, người đã từng là thư ký của Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình, khai mạc hội nghị với bài thuyết trình về đề tài, ý niệm và thực tế của tình liên đới tại Liên Âu, một suy tư dựa trên nền tảng của giáo huấn xã hội của giáo hội. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về Giáo hội Công giáo tại Bỉ. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ngày mai Chủ nhật 11 tháng 10, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha sẽ tôn phong hiển thánh cho chân phước Damien de Voster, tông đồ người phun cùi. Đây là một biến cố lớn, không những cho giáo hội mà còn cho cả vương quốc Bỉ. Quốc vương Albert đệ nhất và hoàng hậu Paolo, cũng như thủ tướng và chủ tịch thượng viện Bỉ, sẽ có mặt trong lễ phong thánh. Theo một cuộc thăm dò được thực hiện hồi năm 2005, cha Damien được xếp vào hàng ngũ những người con vĩ đại nhất của nước Bỉ. Ngài cũng được so sánh với cha Pierre của nước Pháp hay với một người Bỉ khác là nữ tu Emmanuel. Tay đua xe vô địch thế giới Eddie Merckx cũng là người Bỉ, đã đi đến tận đảo Hawaii để cổ võ cho công cuộc của cha Damien. Lên một giám đốc phòng thông tin của Hội đồng Giám mục Bỉ tuyên bố, kể từ cái chết của Đức Gioan Paolo đệ nhị, chưa từng có biến cố nào được giới truyền thông Bỉ chú ý đến như thế. Tuy nhiên, vị linh mục dòng tên này nhìn nhận rằng, thực tại khó khăn của các giáo xứ tại Bỉ sẽ không thay đổi bao nhiêu sau khi cha Damien được phong thánh. Nhiều con số thống kê cho thấy, thực tại khó khăn mà linh mục giám đốc phòng thông tin của Hội đồng Giám mục Bỉ muốn ám chỉ. Giáo hội Công giáo tại Bỉ hiện có 3.750 linh mục triều. Năm 1960, con số này lên đến 10.400 vị. Lúc đó, có đến 47% người Công giáo Bỉ giữ ngày Chủ nhật. Nay tỷ lệ này chỉ còn 11%. Các chủng viện cũng đang trống chỗ. Chủng viện Louvain-la-Neuve có khả năng thu nhận 40 chủng sinh, nhưng hiện nay chỉ có 9 thầy theo học. Linh mục phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Bỉ ghi nhận rằng, năm tới sẽ có 2 người chịu chức, nhưng sau đó không còn ai nữa. Về phần mình, Đức Giám mục Namur cho rằng, tình hình tại Bỉ còn bi đát gấp 2 lần tại Pháp. Nếu có sống lại, hẳn cha Damien sẽ không còn nhận ra được khuôn mặt của giáo hội thời ngày. Thời đó, giáo hội Công giáo được xem gần như là quốc giáo tại Bỉ. Ngày nay, dù có nổi bật đến đâu, Công giáo tại Bỉ cũng chỉ còn là một bình phong trong bức tranh toàn cảnh. Đây là điều có thể thấy rõ tại miền Flandre. Tại đây, hầu hết các trường học và bệnh viện, nhà dưỡng lão vẫn còn do giáo hội điều khiển. Riêng giáo dục Công giáo được đánh giá rất cao, nhưng do hiệu năng của việc giáo dục hơn là nhãn hiệu Công giáo. Đức Tân Giám mục Anvers nhìn nhận ảnh hưởng xã hội của giáo hội Công giáo. Tuy nhiên, theo ngài, giáo hội không còn ảnh hưởng lớn trong các cộng đồng tín hữu. Dân chúng chỉ đến nhà thờ khi chủ nhà thờ đổ hồi cho riêng họ hay gia đình họ, chứ không phải cho giáo xứ. 60% trẻ sơ sinh được mang đến nhà thờ để được rửa tội, và hơn 61% các đám tang được cử hành trong nhà thờ. Trái lại, các cuộc hành hương tại hai trung tâm Thánh Mẫu, Banner và Boe, vẫn còn thu hút đông đảo quần chúng. Nhưng theo linh mục phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Bỉ, tôn giáo đầu tiên của người Bỉ là thứ Công giáo không thực hành đạo. Trong sinh hoạt thường ngày của các giáo xứ, chỉ có một nhóm nhỏ khoảng 3% những người thiện nguyện tỏ ra tích cực. Ông Olivier Servet, một giáo sư về xã hội học tại Trường Đại học Công giáo Louvain, cho rằng cơ cấu của giáo hội vẫn còn nặng nề. Các linh mục bị đè bẹp dưới sức nặng của công việc quản trị, chạy hết nơi này đến nơi khác mà không có thời giờ để đáp ứng nhu cầu thiết thân của dân chúng. Thật vậy, ngày nay, chỉ có những nơi nào vừa đáp ứng được nhu cầu quản trị, vừa lo cho nhu cầu của dân chúng, mới được xem là những nơi sống động nhất của giáo hội Bỉ. Chẳng hạn như trung tâm có tên là Tiberias trong vùng Ardennes được dòng Francisco đảm trách. Tại Namur, giáo xứ thánh nữ Julien được ủy thác cho cộng đồng Emmanuel cũng thu hút được nhiều người. Nhìn chung, sự thực hành tôn giáo của người Công giáo Bỉ tại các thành phố rất linh động, không tùy thuộc vào cơ cấu. Do đó, các vị chủ chăn giáo hội tại Bỉ thấy có nhu cầu phải cải tổ về cơ cấu. Thay vì gia tăng con số các giáo xứ kể từ năm 2005, giáo hội tại đây gồm các giáo xứ lại với nhau. Song song với việc canh tân nội bộ, giáo hội Công giáo tại Bỉ còn tìm cách để cho tiếng nói của mình được nghe thấy trong cuộc sống công cộng. Ở nơi công cộng, người ta không còn chờ đợi để lắng nghe tiếng nói của giáo hội nữa. Ngoài ra, truyền thống thế tục rất mạnh tại Bỉ cũng không ngừng dò xét tiếng nói của giáo hội. Cha Philip Mauet, chuyên hoạt động trong ngành truyền thông, nói rằng người ta có khuynh hướng muốn biến giáo hội thành một tổ chức không chính phủ. Đức cha Leonard cho rằng dưới mắt nước Pháp, Tây Ban Nha hay Đức, giáo hội tại Bỉ nên lên tiếng nhiều hơn về những vấn đề của xã hội. Nhưng, như Đức giám mục Anvers nhận xét, sự hiện diện đông đảo của cộng đồng Hồi giáo đặt lại vấn đề về thực tại tôn giáo tại Bỉ. Giáo hội tại Bỉ hy vọng rằng lễ phong thánh cho cha Damien sẽ đưa dân chúng lại gần với giáo hội hơn, bởi vì, như nhật báo Công giáo Pháp La Croix nhận định, người Bỉ gần với cha Damien, nhưng lại xa các giáo xứ. Chương trình được tiếp nối với chương mục Chuyện tử tế do Mai Hương trình bày. Bạo lực là con đẻ của dối trá. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyện bạo hành xảy ra cho các tăng sinh tu viện Bát Nhã, Bảo Lộc, Lâm Đồng trong thời gian gần đây hầu như đã trở thành một sự kiện quốc tế. Hình ảnh các vụ đàn áp do Công an Cộng sản Việt Nam thực hiện đã được truyền đi khắp thế giới. Vậy mà, như trên 60 nhân sĩ Việt Nam trong và ngoài nước đã ghi nhận trong thỉnh nguyện thư gửi cho giới lãnh đạo cao cấp nhất của Việt Nam, báo chí Việt Nam đã không dành cho biến cố này lấy một hàng. Và nếu có lên tiếng thì chính quyền Cộng sản Việt Nam lại tìm cách lấp liếm để phủ nhận hành động bạo lực của mình. Mới đây, trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Việt Nam, ông Vũ Ngọc Hiệp, phát ngôn viên của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, đã nói lấy được rằng chuyện xảy ra tại tu viện Bát Nhã chỉ là chuyện tranh chấp nội bộ giữa các Phật tử tại chùa Bát Nhã, do Đại Đức Thích Đức Nghi làm viện chủ, và các môn sinh của môn phái Làng Mai. Dối trá và bạo lực luôn đi đôi với nhau. Một chế độ khủng bố luôn xây dựng trên dối trá. Đó là sự thật, mà nếu còn có chút lương tri, không ai có thể chối cãi được. Trong buổi thuyết trình vào ngày 12 tháng 3 năm 2002 tại Đại học Columbia, Hoa Kỳ, với đề tài Nga Show, hiện tại và tương lai, cựu chủ tịch Liên Xô ông Mikhail Gorbachev đã nêu rõ vấn đề dối trá của Đảng Cộng sản nhân dịp kỷ niệm 10 năm sau ngày sụp đổ của chế độ Cộng sản nhờ chính sách đổi mới Perestroika của ông. Ông nói rằng, vào thời điểm ông lên cầm quyền, khi các vệ tinh của Nga bay trên quỹ đạo, những cán bộ lãnh đạo chỉ bàn về vấn đề kem đánh răng, bột giặt, vân vân. Nói chung, chỉ là vấn đề hưởng thụ. Ông nói thêm, những cán bộ đảng chỉ điều hành quốc gia với sự gian dối. Chúng tôi, trong số đó có tôi, từng nói, tư bản đang đi đến chỗ hủy diệt, trong khi chúng ta đang phát triển tốt đẹp. Lẽ dĩ nhiên, đó chỉ là những lời tuyên truyền. Trên thực tế, quốc gia chúng tôi đang bị bỏ rơi đằng sau. Sự dối trá đã bám rễ trong tâm trí của những người cộng sản. Họ dùng bất cứ thủ đoạn nào để che giấu sự thật. Tất cả huyền thoại của một đảng cộng sản được trang bị bằng vũ khí bách chiến bách thắng là chủ nghĩa Mác Lê, được bắt đầu bằng cuộc khởi hành xuống tàu đi Pháp của ông Hồ Chí Minh. Trong khi ông đi tìm miếng cơm manh áo cho chính bản thân ông bằng cách gửi thư lên ông bộ trưởng thuộc địa Pháp, xin được theo học ở trường thuộc địa để thành tài và có cơ hội phục vụ mẫu quốc, thì đảng Cộng sản lại nói ông xuống tàu để tìm đường cứu nước. Sau này, ông Hồ thấy nói dối như thế có lợi cho kế hoạch đánh bóng thân thế của ông, nên ông không hề cải chính. Khi nắm trọn miền Bắc, ông Hồ lại dối trá bằng cách lấy bút hiệu Trần Dân Tiên để tự viết tiểu sử, mở đầu bằng câu: một người như Hồ chủ tịch của chúng ta, với đức khiêm tốn nhường ấy, và đương lúc bề bộn biết bao nhiêu công việc, làm sao có thể kể cho tôi nghe bình sinh của người được? Bắt đầu từ chuyện tự viết tiểu sử bất hủ của ông Hồ để tuyên truyền rầm rộ trong đám nhân dân miền Bắc đói khổ, đảng Cộng sản ngày càng nhận thấy giá trị của sự dối trá. Nó đánh lừa được đám dân chúng ít học, và họ sẵn sàng xả thân để đi đúng theo con đường mà đảng Cộng sản muốn. Trong một bài viết mới đây đăng trên mạng Tiếng Nói Giáo Dân, tác giả ký tên là Sơn Nghị đã đưa ra nhận định như sau. Trong một xã hội xảo ngôn, người dân bị bưng bít mọi sự thật, thì những đứa trẻ lớn lên cũng tin đó là sự thật. Dĩ nhiên, nhà trường không bảo thẳng những trẻ thơ phải nói dối, nhưng sớm gieo vào đầu óc chúng những tư tưởng hận thù giai cấp, trong khi luân lý giáo khoa thư dạy phải yêu thương đồng loại. Thêm vào đó, đáng là dạy chúng sớm biết nghi ngờ hết mọi người, ngay cả ông bà cha mẹ, để dám tố cáo những tư tưởng chống đối, phản cách mạng. Còn luân lý giáo khoa thư là dạy phải biết tôn kính những người già cả. Đây là một căn bệnh cứu hữu của người cộng sản. Họ nghi ngờ tất cả, lúc nào cũng thấy địch chung quanh, và họ cho đó là cảnh giác cách mạng. Làng xã lại lập ra tổ tam tam, nghĩa là cứ ba nhà làm thành một tổ, nhưng thật sự là dò xét canh chừng lẫn nhau. Vì thế, ngay tại gia đình, mọi người đều kín miệng trong bất cứ chuyện gì, không để nhà bên cạnh biết việc trong nhà mình. Dân chúng sống mãi trong một bầu khí nghi kỵ, không dám tin ai, chẳng dám mở miệng nói với ai một điều gì thật trong lòng. Đã một thời, ở các làng công giáo, các cụ gặp nhau thường hỏi thăm, dạo này có khỏe không? Câu trả lời thường là, nhờ ơn Chúa gia đình tôi vẫn bình thường. Sau năm 1954, câu trả lời chung nhất là, nhờ ơn bác và đảng, gia đình tôi vẫn bình thường. Biết mình đang nói dối, nhưng vẫn phải nói để sống còn. Ngay ở trong một xóm đạo, nơi mà đời sống tinh thần tương đối khá hơn ngoài xã hội, thế mà người dân còn phải nói dối, thì huống gì bên ngoài lũy tre xanh, người ta còn dối trá đến đâu mà kể. Những đứa trẻ miền Bắc lớn lên trong một khung cảnh dối trá đầy dẫy nghi ngờ như thế, và dần dần chúng thấy dối trá là chuyện bình thường. Lớn lên, ra ngoài xã hội, chúng cũng nhận ra những điều thầy cô đứng trên bục giảng gân cổ tự hào về một xã hội cộng sản cũng chẳng đúng sự thật. Ủy viên Trung ương Đảng Trần Bạch Đằng năm 1977, phải nhìn nhận con nít miền Nam lễ phép hơn con nít ở miền Bắc. Nhưng đức lễ này thảm thương thay đã chấm dứt ngay sau năm 1975, vì Đảng Cộng sản đã áp dụng chính sách ngu dân. Con cái trong chế độ cũ không được học lên cao, và áp đặt nền giáo dục phi luân lý cho con em miền Nam. Thế là nguyên cả một thế hệ đầu tiên thời hậu chiến sống mất kỷ cương, lững thững đặt chân xuống cuộc đời với nhiều gương xấu của cha ông, trong đó có sự dối trá nổi bật hơn hết. May mắn thay cho lớp trẻ thời hậu chiến là tôn giáo vẫn còn chiếm giữ một vị trí quan trọng trong xã hội từ Nam chí Bắc. Nhà thờ, chùa chiền, thánh thất vẫn là nơi dạy dỗ và cổ võ một nền luân lý truyền thống của cha ông. Vai trò của các linh mục, mục sư, nữ tu, thượng tọa và đại đức chưa bao giờ bức thiết bằng lúc này, khi đất nước ngã nghiêng trong hỗn loạn luân lý, khi tuổi trẻ đang mất dần định hướng. Tôn giáo có tác dụng như một cái phanh, kìm giữ một tuổi trẻ bơ vơ đang lao mình xuống vực thẳm của vật chất, thản nhiên buông thả mọi giá trị tinh thần. Sự giằng co giữa tôn giáo và xã hội xem ra khá quyết liệt, và tôn giáo đôi lúc phải ngậm ngùi nhìn tuổi trẻ Việt Nam đang lún ngày càng sâu vào vũng lầy của cuộc đời. Ngày 27 tháng 4 năm 2006, nhân chuyến đi Roma về, Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã chuyện vãn với giới liên tu sĩ của Tổng giáo phận Sài Gòn. Trong buổi chia sẻ với khoảng 60 đại diện của các dòng tu và tu hội nam nữ, Ngài kể lại chuyến đi Roma, đồng thời đưa ra một vài đề nghị về tu sinh. Đức Hồng Y Mẫn nói, liên quan đến chủng viện, bây giờ có đề nghị năm thứ nhất của chủng viện làm năm tu đức để rửa sạch bụi đời và trau dồi những khả năng cần thiết khác. Vì nhiều chúng sinh đã học đại học mà viết một câu tiếng Việt cũng không rồi. Bên cạnh thiện chí, còn có nhiều chuyện khác không lành mạnh đi vào tâm thức của những người trẻ nhập tu. Do đó phải đào tạo cho các chúng sinh có ý hướng ngay lành, có kỹ năng đáp trả ơn gọi, có khả năng bỏ mình vác thập giá. Tôi cảm nghiệm điều này hết sức sâu xa, là phải bỏ thói đời, phải bỏ thói ăn gian nói dối, vì cả xã hội đã như vậy rồi. Nhận xét của Đức Hồng Y Mẫn phản ánh một sự thật phũ phàng ở xã hội Việt Nam ngày nay. Sự dối trá đã bao trùm trong mọi sinh hoạt của người dân. Tuổi trẻ từ nhỏ đã không được thấm nhuần tinh thần luân lý giáo khoa thư. Khi lớn lên bước vào công sở cũng gặp những cảnh dối trá lương lẹo của lớp cha ông, thì dĩ nhiên, chúng cũng phải sống dối trá lương lẹo cho phù hợp. Ở ống thì dài, ở bầu thì tròn. Nói dối và ăn cắp là hai thói xấu phổ biến. Trong thời bao cấp, công nhân ra sức bòn mót của công. Trước hết, vì công nhân quá nghèo, hai nữa là vì mồ cha chung không ai khóc. Lấy được cứ lấy, lỗ lã đã có nhà nước lo. Cấp dưới làm láo báo cáo hay, vì để làm vừa lòng cấp trên, còn cấp trên chỉ là những người trưởng thành trong khói lửa, không có lấy một chút kiến thức nào về điều hành, về quản lý, nhưng lại muốn giữ bổng lộc của nhà nước. Ôi, chưa bao giờ câu nói của Hoài Nam Tử từ mấy ngàn năm trước lại có ý nghĩa đến thế. Trên đời có ba đại họa: đức ít mà ân sủng nhiều, tài ít mà địa vị cao, công nhỏ mà bổng lộc lớn. Những ai đang lãnh đạo nước Việt Nam cần suy nghĩ về nhận định này. Không ai trên trái đất này được phép lấy sự gian dối làm phương tiện để sống còn. Trở lại với Bát Nhã, hay với tòa Khâm Sứ cũ, Thái Hà, Tam Tòa, Luân Lý, cốt lõi của vấn đề vẫn là dối trá. Thái độ vô úy của các tăng sinh bát nhã, hay lời cầu kinh nguyện ôn hòa, và cho hòa bình của các tín hữu công giáo tại Thái Hà, Tam Tòa, Loan Lý, cho thấy chỉ có sự thật mới đánh bại được khủng bố và thắng vượt được dối trá. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, các tác phẩm Mạo Thư Tân Ước không cung cấp cho chúng ta các tin tức và nội dung một phần cuộc đời của Đức Maria từ khi Chúa Giêsu lên 12 tuổi, lạc trong đền thờ, cho tới các sự kiện của cuộc khổ nạn và sự phục sinh. Người ta có cảm tưởng các tác giả Mạo Thư gặp khó khăn trong việc vạch ra các đường nét liên quan tới phần đóng góp của Đức Maria và đối chiếu nó với phần đóng góp của Đức Giêsu con mẹ. Tuy nhiên, các sự kiện của cuộc khổ nạn cống hiến cho chúng ta vài điểm thần học đáng chú ý. Khi nhắc tới sự hiện diện của Đức Maria dưới chân thập giá, phúc âm của Nicodemo khiến cho trình thuật của Thánh sử Gioan chương 19 câu 25 đến 28 cũng như của các phúc âm nhất lãm bị nghèo nàn đi vì đã đưa ra một kiểu chú giải tách rời khỏi toàn bối cảnh văn bản. Đức Maria lúc đó là người thắc mắc, không biết phải sắp xếp tương lai ra sao, cũng như môn đệ Gioan đã không hiểu ý nghĩa thiêng liêng và cứu độ trong các lời chăn trối của Chúa Giêsu. Nhưng có điểm tích cực, đó là việc gắn liền toàn cuộc khổ nạn của Chúa với lời tiên tri của cụ già Simeon. Tác phẩm Transitus Convertinus đạt tới nòng cốt cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và mẹ người. Chúa Giêsu phó thác mẹ mình cho Gioan là người đồng trinh trong thân xác khi nói với Gioan, này là mẹ con, và khi nói với Đức Mẹ, này là con bà. Từ lúc ấy, Đức Mẹ trở thành đối tượng sự săn sóc liên tục của Gioan trong suốt cuộc đời mình. Buổi sáng ngày sống lại cũng được các tác phẩm Mạo Thư chú ý. Các phúc âm chính truyền không nói tới các lần Chúa Giêsu hiện ra với mẹ Maria. Do việc trực tiếp trông thấy hay do lời kể lại, bà Maria Magdalena và các phụ nữ khác ra viếng mộ Chúa, một vài tông đồ và ban triều, tất cả nhóm biết rằng Chúa Giêsu đã sống lại. Đức Trinh Nữ Maria đã không được nhắc đến trong số những người được đặc ân này. Tuy nhiên, phúc âm của Bartolomeo và phúc âm của Gamaliele có nhắc đến việc Chúa Kitô phục sinh hiện ra với mẹ Maria trong các bối cảnh, trong đó Kitô học và giáo hội học giao thoa với nhau. Và tuy các văn bản chính truyền có đưa ra các xác định, nhưng Đức Maria có một vai trò cao hơn vai trò của tông đồ Phêrô và của bà Maria Magdalena. Theo hai tác phẩm mạo thư nói trên, Đức Maria là người đầu tiên được Chúa Giêsu hiện ra sau khi sống lại và được Chúa mời gọi báo tin cho các tông đồ biết việc diệu kỳ của sự sống lại. Diễn văn Chúa Giêsu nói với mẹ Maria là một bức khảm đá màu gồm các tước hiệu và các khẳng định gợi ý, trong đó có khẳng định Chúa Giêsu sẽ ban sự bình an của người cho những ai tin nơi người và tin vào danh của Đức Maria, mẹ đồng trinh của Chúa, là cung lòng thiêng liêng, là kho tàng châu ngọc, là tàu cứu độ con cái Adam. Việc tuyên xưng lòng tin nơi Đức Maria, mẹ đồng trinh của Đức Giêsu, cũng ngang hàng với lòng tin nơi chính Đức Giêsu. Tuy hùng biện trong sự đơn sơ của nó, nhưng việc đồng hóa đó giả thiết một sự phát triển song song giữa Kitô học và giáo hội học. Không giống các văn bản khác, ở đây nền tảng của việc tán dương Đức Maria là sự đồng trinh và chức làm mẹ của người. Với một sự rõ ràng gây kinh ngạc, một vài đoạn trong tác phẩm Transito Romano còn gọi Đức Maria là mẹ các tông đồ và mẹ giáo hội khai sinh nữa, khi Thánh Gioan công bố người là chị trở thành mẹ của nhóm 12 và mẹ của những người được cứu rỗi. Câu trả lời của mẹ đối với sự trân trọng ấy vén mở cho thấy niềm tin này của mẹ. Này đây, mẹ ở giữa họ như thân nho có trái, như khi mẹ ở với con và con là thân nho giữa các thiên thần của con. Văn bản này cho thấy một cách khá chính xác vai trò của Đức Maria giữa lòng giáo hội khai sinh và ý thức của mẹ trong việc tiếp nối công trình của Chúa Giêsu trong tư cách là mẹ các tín hữu. Nét đặc thù trong phúc âm của Bartolomeo là tương quan tin tưởng được thiết lập giữa Đức Maria và nhóm các môn đệ. Sau một lúc lưỡng lự ban đầu, trong việc gợi lại biến cố truyền tin bị đứt quãng bởi sự can thiệp của Chúa Kitô, mẹ Maria xem ra là người hướng dẫn cộng đoàn Kitô bé nhỏ quy tụ chung quanh mẹ, sướng lên các lời cầu nguyện và dùng các chức vụ tốt lành của mẹ để cho Chúa mặc khải tất cả những điều của trời cao. Tông đồ Phêrô ca tụng mẹ Maria vì mẹ đã hủy bỏ sự bất tuân của bà Eva và biến đổi sự xấu hổ ban đầu thành niềm vui. Đề tài thứ sáu được các tác phẩm mạo thư đề cập tới là biến cố Đức Maria hồn xác lên trời. Như chúng ta có thể nhận ra, các dữ kiện hay đẹp và đầy gợi hứng này đã dẫn nhập cho các dữ kiện phổ biến hơn liên quan tới biến cố Đức Maria hồn xác lên trời. Các tác giả trình bày những giờ phút cuối cùng trong cuộc sống của Đức Trinh Nữ trên trần gian này như là biến cố không thể tránh được, mà chính Chúa Kitô cũng đã phải trải qua, và họ lo lắng cho độc giả thấy trước là trong trường hợp của Đức Maria mọi sự không kết thúc với cái chết, bởi vì mẹ là mẹ đồng trinh và đã duy trì toàn vẹn sự đồng trinh của mẹ. Các lý lẽ của biến cố hồn xác lên trời dựa trên sự đồng trinh, trong nghĩa thân xác không bị nhiễm uế, hơn là dựa trên chức là mẹ. Và sự cao cả của sự đồng trinh là ở nơi sự kiện Đức Maria đã là nơi Chúa Giêsu ngự trị. Khuynh hướng này ghi dấu sự hiện diện của việc đề cao sự đồng trinh trong lĩnh vực tính dục dọc dài trong toàn nền văn chương mạo thư trình bày biến cố hồn xác lên trời. Tác phẩm điển hình uy tín nhất là cuốn Sự qua đời của Đức Maria. Khi miêu tả cảnh Đức Maria qua đời, tác phẩm chú ý tới việc nhắc lại các mầu nhiệm bao quanh mẹ khi còn sống. Biến cố thụ thai và sinh nở đồng trinh được tóm gọn trong mầu nhiệm cao cả hiển vinh của biến cố Đức Mẹ ngủ. Cũng như cảnh thiên tuế là biểu tượng cho sự sống mà chính Chúa Giêsu hiện ra trong hình dáng của thiên thần cao cả trao cho mẹ Maria. Cử chỉ của Chúa Giêsu là hình ảnh diễn tả trước sự sống và cuộc đời tương lai của mẹ Maria trong ánh sáng. Thói quen đem theo các cảnh thiên tuế trong đám táng thuộc truyền thống biểu tượng Do Thái Kitô diễn tả chiến thắng trên cái chết. Còn có một yếu tố thần học ý nghĩa khác nữa, đó là sự quy tụ của các bà con và các tông đồ chung quanh Đức Maria, giống như một cuộc hội họp của gia đình của Chúa Giêsu. Đây là một cử chỉ xã hội và cộng đoàn có cao điểm là lời cầu nguyện tiễn đưa biến cố qua đời của mẹ Maria và các ngọn đèn cháy sáng cho tới khi con mẹ đến. Giờ Đức Maria qua đời không trùng hợp với giờ qua đời của Chúa Giêsu. Đức Trinh Nữ qua đời lúc 9 giờ sáng, khi người ta nghe có tiếng động lớn và một mùi hương ngây ngất tỏa lan bên trong. Chính Chúa Giêsu tiếp đón linh hồn mẹ và giao cho thiên thần Mikae, trong hình hài của một người toàn vẹn, không phân biệt được phái tính. Sự vắng bóng phân biệt phái tính nhắc lại vài nét của trào lưu ngộ đạo Ai Cập, như có thể nhận thấy trong phúc âm của Philippe và phúc âm của Thomas, và nó ghi lại một truyền thống rất cổ xưa. Trong khi không thiếu các mẫu mực cho lễ nghi tống táng, thì người ta không thấy mẫu mực nào cho biến cố hồn xác lên trời. Vì lý do đó nên nó được diễn tả như là việc thân xác hồi sinh, được thân thần Mikae đem lên thiên đàng và đặt dưới cây sự sống. Cử chỉ của thiên thần Mikae chứng minh cho thấy biến cố Đức Maria hồn xác lên trời đã không theo mẫu mực sự phục sinh và lên trời của Chúa Giêsu, mà theo một lược đổ khác chưa được nhận diện. Các tác giả mạo thư đồng thanh khẳng định rằng thân xác của Đức Maria đã không chịu tiến trình biến đổi giống như tiến trình biến đổi của thân xác Chúa Giêsu. Với sự phục sinh, thân xác của Chúa Giêsu trở thành trong suốt và sáng láng. Thân xác của Đức Maria đã có một tiến trình thấp hơn về mức độ và phẩm chất, bao gồm việc hồi sinh, trở lại sự sống qua việc cho linh hồn tái nhập vào thân xác. Tư tưởng nòng cốt khiến cho mọi người đều đồng ý, đó là thân xác của Đức Maria đã không phải chịu các hậu quả của việc rửa nát trong mồ, nhưng đã được đưa lên trời. Sự hiệp nhất bị cái chết bẻ gãy đã được tái lập. Đức Maria ở trên thiên đàng cả hồn lẫn xác và sống một cuộc sống không khác cuộc sống của đấng cứu thế hiển vinh. Nguồn gốc cuộc sống vinh hiển của mẹ trong vương quốc ánh sáng của con mẹ là sự vẹn toàn vật lý của mẹ, sự đồng trinh vĩnh cửu và chức là mẹ Thiên Chúa của mẹ.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện. Quý vị, các bạn thân mến, trong chuyện Làm Cách Nào Để Nên Thánh, tác giả Harry Page đã kể lại câu chuyện như sau. Người làm xiếc tại đền thờ Đức Bà, mà bà nội tôi thường kể cho tôi, đó là một anh làm xiếc tại Ba Lê. Anh ta có một đức tin rất đơn sơ,
Anh thường làm ảo thuật hay theo đoàn xiếc mua vui cho khán giả tại góc phố để kiếm dăm ba đồng đủ ăn qua ngày. Vào một ngày đặc biệt kính Đức Mẹ, cha xứ tình cờ bắt gặp anh ta múa may quay cuồng trước tượng Đức Mẹ trong đền thờ. Cha xứ quở mắng anh và bảo rằng những trò anh làm đó chỉ mua vui cho khán giả ngoài phố chứ không được làm trong nhà thờ vì là nơi tôn nghiêm. Anh làm xiếc trả lời, con xin lỗi cha, vì con chẳng có gì khác để dâng kính Đức Mẹ trong ngày lễ của Ngài, ngoài năng khiếu làm xiếc mà Chúa đã ban cho con, nhờ đó con cũng đủ sống. Cha xứ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, tôi cũng xin lỗi anh, vì đã cư xử không phải với anh. Anh nói đúng, mẹ của chúng ta sẵn sàng chấp nhận bất cứ năng khiếu nào, bất cứ việc gì chúng ta làm với tâm hồn đơn sơ để dâng kính mẹ, anh cứ tiếp tục làm xiếc trước nhan thánh mẹ đi nhé. Và nội tôi thường kết luận như sau. Không phải những gì chúng ta làm là nên thánh, nhưng chúng ta nên thánh với những gì chúng ta làm. Quý vị và các bạn thân mến, dân gian ta có câu, con hát mẹ khen hay. Như muốn diễn tả tính thiếu khách quan trong lời khen tặng của người mẹ dành cho con cái của mình. Bởi qua lăng kính yêu thương của mẹ, thì những khả năng, những cố gắng của con mình đều được phóng đại, đều được nhân đôi. Chúng ta từng thấy các bà mẹ với những gương mặt rạng rỡ, ánh mắt ngời lên hạnh phúc khi nhìn thấy đứa con bé bỏng của mình đang đứng múa hát với những động tác ngô nghê, vụng về. Khi kết thúc bài biểu diễn, người mẹ ôm chầm lấy con vào lòng, thưởng cho con nhiều cái hôn đầy yêu thương. Với người mẹ, không một diễn viên múa nào trên thế gian này khiến bà cảm thấy thích thú và xúc động hơn những điệu múa của đứa con thân yêu đã dành cho mình. Vì thế, chắc chắn rằng Đức Mẹ sẽ rất cảm động, rất hạnh phúc khi nhìn thấy những trò mua vui của anh diễn viên xiếc, vì anh đã dâng cho mẹ khả năng duy nhất của mình. Với lòng yêu kính Đức Mẹ một cách đơn sơ, với mong ước làm vui lòng mẹ. Tháng 10 cũng là tháng chúng ta đặc biệt dâng kính mẹ những tràng kinh mân côi. Điều mẹ cần chính là tâm tình yêu mến, suy niệm những biến cố xảy ra trong cuộc đời mẹ của chúng ta, chứ không phải là số lượng tràng kinh mà chúng ta đọc như một cái máy phát thanh vô hồn và trong lòng không lắng đọng một tâm tình nào. Lạy mẹ Maria, trong tháng mân côi này, chúng con ai cũng muốn có những hy sinh, những công đức lớn lao để kết dệt thành những tràng hoa mân côi lộng lẫy dâng kính mẹ. Xin cho chúng con luôn tin tưởng rằng, với tấm lòng yêu thương bao la dành cho chúng con, mẹ cũng sẽ rất vui mừng, rất trân quý những bông hoa của lòng hy sinh tuy đơn sơ, tầm thường, nhưng chúng con đã thực hiện với hết tâm tình yêu mến của chúng con dành cho mẹ. Mẹ của chúng con ơi!
Thank you.
chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.